Bây giờ thì xin kính mời tất cả anh chị em chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha yêu dấu của mỗi một chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì bài học buổi tối hôm nay. Cha Thánh ơi, chúng con đã học qua những bài học trước về sự chết, sự chôn của Ngài. Buổi tối hôm nay chúng con sẽ học về sự đắc thắng của Chúa sau khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Cầu xin Chúa cho chúng con học bài học này với tất cả niềm tin nơi chính Chúa rằng Chúa của chúng con đắc thắng thì mỗi chúng con cũng sẽ sống một đời sống đắc thắng. Hãy Chúa xin Ngài thăm viếng mỗi một chúng con buổi tối hôm nay. Đặc biệt xin Chúa thương xót thăm viếng Ngài an ủi Tăng Quyến, gia đình của chị Nam Hương, tất cả những người em và con cháu của chị. Một người chị em của chúng con đã được Chúa tiếp rước. Lạy Chúa xin Ngài thăm viếng mỗi một chúng con để chúng con thấy được gương yêu mến lời Chúa, khao khát học hỏi lời của Ngài. Sau khi giải phẫu, trở về nhà, chị cũng đã gọi vào để cùng học với chúng con. Chúa ơi, chúng con nhớ đến điều này và chúng con cảm tạ ơn Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng con nhìn vào gương của chị, một người đã 72 tuổi. Sau khi giải phẫu, sức khỏe yếu mệt, nhưng vẫn hết lòng, khao khát, muốn học biết lời của Chúa, muốn học biết về chính mình Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cho chúng con mỗi người nhớ đến gia đình của chị trong thời giờ chúng con cầu nguyện. Và cầu xin Chúa cho chúng con mỗi người cũng chuẩn bị đời sống tấm lòng của chúng con. Vì chúng con biết rằng Chúa sẽ từ trời trở lại để tiếp rước mỗi một chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con đang học những bài học cuối cùng của quyển 5. Lạy Chúa xin Ngài cho hết thảy anh chị em con có lòng trung tín. Để rồi những bài học kế tiếp đây, khi chúng con ôn lại, chúng con thi và chúng con tiếp tục học quyển 6 cho hết khóa trình này. Nguyện Chúa chăm sóc mỗi đời sống của chúng con. Nguyện Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan từ thiên thượng để chúng con học, chúng con hiểu, và nhất là Chúa cho chúng con có cơ hội để thực hành những điều mà Chúa dạy chúng con ở trong Kinh Thánh. Chúng con cảm ơn Chúa. Buổi tối hôm nay cầu xin Chúa ở đây với chúng con. Chúa Thánh Linh là giáo sư lớn hướng dẫn mỗi một chúng con. Chúng con kính nhân thì giờ này trong tay Cha và chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ.
Amen.
Amen. Bây giờ xin kính mời tất cả anh chị em mở Kinh Thánh ra ở trong sách Hebrew. Hebrew đoạn 2. Xin mời một người đọc Hebrew đoạn 2 câu 14. Và người thứ hai thì sẽ đọc Hebrew đoạn 9 từ câu 11 cho đến câu thứ 14. Người thứ ba sẽ đọc từ câu 15 cho đến câu thứ 22. Người thứ tư sẽ đọc từ câu 23 cho đến câu thứ 26. Như vậy thì có bốn người đọc ha. Xin anh chị em lần lượt đọc những phần Kinh Thánh này. Dạ, xin kính mời. Ai đọc
đoạn
trước?
Thứ nhất, đoạn thứ nhất mà đoạn mấy chị?
Sẽ đọc Hebrew đoạn 2 câu 14.
Vâng, xin đọc câu này nha.
Dạ.
Dạ. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ.
Dạ, lại cảm ơn cho...
Dạ.
À, xin một người đọc đoạn 9. Hebrew đoạn 9.
Xin lỗi, tôi không có kinh thánh ở đây.
Đoạn mấy? Đoạn 9 và đoạn mấy chị?
Dạ, đoạn 9 bắt đầu từ câu 11. À, xin đọc từ câu 11 cho đến câu thứ 14.
Nhưng đấng đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này, Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thai, huống chi huyết của đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ tích cho Đức Chúa Trời thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào.
Dạ, cảm ơn cô Sang. Kính mời một người nữa đọc câu 15 cho đến hết câu thứ 22.
Dạ, con
em
đọc.
Đọc tiếp được không?
Dạ,
nhân đó.
Mời con đi.
Dạ, nhân đó, Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới. Để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội ta phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Vì khi có chúc thơ thì cần phải đợi đến kẻ trối chết đã. Chúc thơ chỉ có giá trị sau khi chết, vì hễ kẻ trối còn sống thì nó không có quyền gì. Ấy vậy, chính giao ước trước nào chẳng phải là không dùng máu mà lập. Lúc Môi-se phán mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, có lấy máu của bò con và dê đực với nước, dây nhung đỏ tía và nhàn ngu cắt rẫy trên sách cùng trên cả dân chúng mà nói rằng: này là huyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi. Đoạn người cũng lấy huyết ấy rẫy lên đền tạm cùng ngồi đồ thờ. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ.
Dạ, xin mời một người nữa đọc câu 23 đến hết câu 26.
Dạ, mình xin được đọc.
Dạ.
Vậy nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn nữa để được sạch. Và đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết, không phải là huyết mình. Bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi, nhưng hiện nay, đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi, theo như đã định cho loài người.
Dạ, cảm ơn thầy Minh. À, chúng ta đã nghe qua Hebrew đoạn 2 câu 14, Hebrew đoạn 9 câu 11 đến câu 26. Và bây giờ thì xin mời một người đọc Hebrew đoạn 10 câu 12.
Dạ, Hebrew đoạn 10 câu 12. Còn như đấng này đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời.
Dạ, cảm ơn cô Dung. À, chúng ta sẽ chọn câu gốc ở trong Côlôse đoạn 2 câu 15. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Chúng ta biết rằng sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá mang ít nhất là bốn ý nghĩa. Thứ nhất, chiến thắng ma quỷ. Thứ hai, giải phóng con người. Thứ ba, làm sinh tế chuộc tội. Thứ tư, là chịu hình phạt thay thế cho mỗi một chúng ta. Và qua bài chính C này thì chúng ta học theo một cái dàn bài của tài liệu đó, là đấng Christ đã chuộc tội chúng ta có vẻ như là không có thể nào tin nổi ha. Rồi cũng có vẻ rất là lạ lùng. Một cái phần ở đây nói rằng mỗi một cái sự chết của Chúa đó là chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ cho tội lỗi. Như vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu coi nô lệ là ai, nô lệ làm gì. Thì chúng ta biết rằng nô lệ đó là một cái người mà bị lệ thuộc hay là chịu cái sự điều khiển của người khác, không có quyền tự do gì hết, người khác làm chủ. Bây giờ trong cái thời trước đó, thì làm nô lệ phải hầu hạ người chủ, phải làm những công việc mà người chủ muốn giết thì giết, muốn đánh thì đánh, muốn làm gì thì làm, không có quyền nói gì hết. Và chúng ta biết rằng nếu mà ở trong nhà mà giàu có đó thì có rất nhiều những nô lệ, và người ta xếp thứ nhất á, những cái sở hữu, những cái vật sở hữu của người đó đó, người ta xếp như là những cái công cụ đó, thí dụ như công cụ biết nói là nô lệ, rồi công cụ không biết nói tức là đồ dùng ha, không biết nói đó là máy móc, rồi những con vật, có ba cái thứ công cụ như vậy đó, và người ta xếp những người nô lệ ở trong nhà đó như một công cụ. Người vật, con vật gì cũng kể chung là công cụ hết, là để dùng làm cái điều gì đó, việc gì đó. Bây giờ cái chữ được chuộc ở đây, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu Christ chết để chuộc tội cho mỗi một chúng ta. Hay là nói theo một cái nghĩa ngược lại đó, diễn giải một cách ngược lại là chúng ta được chuộc bởi sự chết của Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì được chuộc là thế nào? Một cái người nô lệ hồi trước đó, muốn được tự do thì chính người đó đó phải trả một số tiền, mà có thể nói là số tiền lớn nữa. Nghĩa là dùng tiền mua sự tự do cho chính mình. Hoặc có ai đó mua cái người đó ra khỏi người chủ cũ, cho người đó được tự do đi đến một cái chỗ mới. Ở trong trường hợp, ở trong một trường hợp ở trong Tân Ước, anh chị em nhớ, có ai đó đã cứu một cái người nô lệ ra khỏi cái quyền của người chủ mình không? Anh chị em còn nhớ không? Trước đó là một người nô lệ, bây giờ được cứu. Để có khi có, kể lại anh em đó.
Có Joseph hay gì quên rồi chị. Hồi đó đoàn học Kinh Thánh bên Tân Ước.
Tân Ước mà. Còn Joseph không có ở Tân Ước. Joseph ở Cựu Ước.
Ở trong sách Philemon đó cô.
Dạ, cảm ơn thầy Minh.
Paulo có xin Onisim.
Dạ, dạ đúng rồi. Paulo này xin Philemon hãy tiếp nhận Onisim, phải không? Đó là một cái điều mà chúng ta thấy là một nô lệ được tự do đó. Người nô lệ muốn tự do thì phải trả cho chủ khoản tiền. Như vậy thì được chuộc có nghĩa là dùng tiền mua sự tự do. Nhưng mà Tân Ước dùng cái điều này để minh họa cái tình trạng thuộc linh của con người đang làm nô lệ cho tội lỗi. Mỗi một chúng ta trước khi tin Chúa đó đều là những người nô lệ cho tội lỗi. Những nô lệ thời xưa thì có thể dùng tiền để mà chuộc ra, mua chuộc ra khỏi cái người chủ đó để được tự do. Nhưng mà bây giờ con người của mỗi một chúng ta thì anh chị em thấy mình có dùng tiền để mua được tự do ra khỏi cái ách nô lệ cho tội lỗi không? Mình làm nô lệ cho tội lỗi, bây giờ mình không muốn làm nô lệ cho tội lỗi nữa, mình làm có thật nhiều tiền rồi mình mua tự do được không? Dạ, Kinh Thánh nói là không ha. Mỗi người chúng ta được chuộc là thế nào? Chúng ta sẽ được chuộc bởi cái điều gì? Ai có quyền chuộc chúng ta?
Được huyết báo của Chúa Giêsu Christ.
Dạ, chúng ta được chuộc bởi huyết báo của Chúa Giêsu Christ. Mà muốn có huyết báo của Chúa Giêsu Christ để chuộc tội cho chúng ta thì chuyện gì xảy ra?
Chúng ta phải là môn đồ của Chúa, phải biết kính sợ Chúa và đọc lời Chúa, sống theo đường lối của Chúa.
Đó là về phần chúng ta. Nhưng mà chúng ta muốn được cứu ra khỏi cái ách nô lệ cho tội lỗi đó thì điều gì xảy ra?
Phải nhờ cậy Chúa.
Dạ, phải nhờ cậy Chúa, đúng rồi. Mà đó là sao đó?
Phải là tin.
Chúng ta nhờ vào đâu? Nhờ huyết của Chúa Giêsu, phải không? Đúng. Nhưng mà muốn nhờ huyết Chúa Giêsu thì có cái chuyện gì xảy ra mới có huyết chứ?
Chúa phải đóng đinh trên thập tự.
Chúa chịu đóng đinh, dạ phải. Chúa hy sinh, Chúa chịu chết trên thập tự thì chúng ta mới được cứu. Hồi nãy mình có đọc cái chỗ đó, không có đổ huyết thì không có sự tha thứ, phải không? Hồi nãy mình đọc Hebrew đó, nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Tóm lại là tình trạng mỗi một chúng ta trước khi được chuộc đó là làm nô lệ cho tội lỗi. Bây giờ cái giá để trả cho chúng ta được tự do là chính huyết của Chúa Giêsu Christ. Ở trong Hebrew đoạn 2 câu 14-15. Xin chúng ta cứ để Kinh Thánh là trước để theo dõi ha. Hebrew đoạn 2 câu 14-15 chép như thế này. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời, lại giải thoát cho mọi người vì sợ sự chết. Ở trên là phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Chúng ta lưu ý hai cái chữ đó thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Mỗi một chúng ta làm nô lệ cho tội lỗi cũng có nghĩa là làm nô lệ cho sự sợ hãi. Ở đây sợ hãi cái gì? Kinh Thánh nói rõ đó. Sợ gì?
Chết.
Dạ. Vì sợ sự chết. Phải không? Không phải sợ ăn cướp, ăn trộm, không phải sợ bệnh, tật, không phải gì hết mà là sợ sự chết. Thì như vậy làm nô lệ cho tội lỗi cũng là làm nô lệ cho sự sợ hãi. Sự sợ hãi đó là sợ chết. Chúa đã tiêu diệt sự chết bằng chính cái chết của Ngài. Chúa chết để cho chúng ta sống. Anh chị em có thấy chỗ nào trong Kinh Thánh Chúa nói rằng hãy chết, Chúa chết rồi hãy chết cho Chúa không? Mà Chúa nói rằng hãy sống cho Chúa. Chúa Giêsu chiến thắng nan đề của con người bởi sự chết của Ngài. Hồi nãy là chiến thắng tội lỗi, phải không? Giúp cho mỗi một chúng ta, chuộc mỗi một chúng ta ra khỏi ách nô lệ cho tội lỗi đó. Mình làm nô lệ cho tội lỗi, bây giờ Chúa cứu mình ra. Ngài trả không phải bằng tiền mà bằng huyết của Ngài. Bây giờ sự chết của Chúa chiến thắng nan đề của con người. Nan đề của con người là gì? Chúng ta thấy rằng Adam, Eva khi phạm tội thì cả dòng dõi của ông đều trở thành tội nhân hết. Một người sinh ra chưa biết gì cả thì cũng là tội nhân rồi. Kinh Thánh gọi đó là nguyên tội. Hiểu biết một chút 10 tuổi, 12 tuổi, 15 tuổi bắt đầu tham lam trộm cắp gì đó, ví dụ vậy ha, thì đó là kỷ tội, tức là cái tội của riêng mình. Nhưng trước đó thì chưa biết gì cả, thế mà cũng là tội nhân, bởi vì tội tổ tông truyền lại, cái đó chúng ta gọi là nguyên tội đó, Kinh Thánh gọi là nguyên tội, và kỷ tội là tội của mình. Bây giờ Chúa chiến thắng cái nan đề của con người, đó là hậu quả của tội lỗi là sự chết. Sau khi tổ tông của loài người phạm tội thì sự chết, có sự chết. Và bây giờ đó là một nan đề của con người. Khi Chúa cứu chúng ta là Chúa cứu chúng ta khỏi hậu quả của tội lỗi là sự chết. Mà trong hiện tại này thì anh chị em thấy mỗi người chúng ta thế nào? Trước khi tin Chúa thì mình không có thể nào gần với Đức Chúa Trời. Cái sự chết về phương diện tâm linh bởi tội lỗi đó làm cho chúng ta ngăn cách với, bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Và khi Chúa chịu chết, Chúa chuộc chúng ta, thì mỗi một chúng ta lại được làm hòa với Đức Chúa Trời. Thành ra ở đây Chúa chiến thắng nan đề của con người, đó là cái hậu quả của tội lỗi là sự chết, Chúa đã giải quyết rồi. Rồi một cái hậu quả khác của tội lỗi đó là gì? Là sự phân cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúa chết rồi thì chúng ta không còn phân cách với Đức Chúa Trời nữa, mà chúng ta được làm hòa với Đức Chúa Trời. Chính thần nhân Giê-xu là cái cầu để cho nối liền giữa con người và Đức Chúa Trời. Có một số những bài giảng cho chúng ta nghe là con một của Đức Chúa Trời đến với con người, chết cho con người, để rồi con người có thể đến với Đức Chúa Trời, làm hòa với Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời đọc Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19-20. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19-20. Có ai mở ra trước xin đọc giùm ha.
Anh em hả? Xin... Em biết.
Dạ, đọc dạ.
Anh em hát cho biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.
Dạ, theo hai câu này thì chúng ta thấy như thế nào?
Dạ.
Ở trong đoạn dạ.
Dạ, thân thể mình là đền thánh.
Đền dạ, thờ. Thân thể mình là đền thờ. Đền thờ. Phải không? Ở trong đoạn 6 câu 12 chép thêm như vậy để cho chúng ta hiểu hơn đó. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Như vậy thì, khi mình được Chúa cứu rồi, hồi nãy Connie có nói đó, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự ở trong anh em. Mỗi anh chị em và tôi đều có Đức Thánh Linh ngự ở trong lòng mình. Cho nên khi cầu nguyện, xin chúng ta đừng có cầu nguyện là lại Chúa xin ban cho con Đức Thánh Linh. Ban rồi, khi mình đã tin nhận Chúa tức thì Đức Thánh Linh ngự vào lòng. Nếu mình tin Chúa thật sự ha. Không có xin là xin Chúa ban cho con Đức Thánh Linh. Xin Chúa ban cho con đầy dẫy Đức Thánh Linh thì đúng hơn. Chớ còn xin Chúa ban cho con Đức Thánh Linh thì bộ hồi đó giờ mình không có Đức Thánh Linh sao? Ở đây nói rằng Đức Thánh Linh ngự ở trong anh em. Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Như vậy thì cái câu Kinh Thánh này chúng ta thấy rằng để đáp ứng với cái ơn cứu việc của Chúa, một ơn quá lớn, thì mỗi một chúng ta phải làm gì? Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Xin anh chị em cho biết làm sao mà mình lấy cái thân thể của mình đó làm sáng danh Đức Chúa Trời được, cách nào? Xin cho biết mỗi người cho một kinh nghiệm đi.
mình sống cho xứng đáng cái sự mà Chúa đã chuẩn mình sống cái đời sống mình phải người ta thấy sáng, người ta thấy có Chúa trong đó thì mình mới làm sáng danh Đức Chúa Trời được. Tại vì đời sống mình không có sống mà sáng, Chúa ở trong mình hay nói là tôi sống không phải tôi sống nữa, nhân đấng Christ sống trong tôi. Nhưng mà nếu đời sống mình người ta không nhìn thấy Chúa, mình làm những cái điều không đúng, làm những điều bậy bạ, những điều gian trá, những điều tội lỗi thì người ta sẽ không nhìn thấy đời sống có Chúa, mà người ta thấy đời sống mình không sáng, đời sống đó không làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Dạ, cảm ơn Cẩm Loan. Như vậy đối với cô Cẩm Loan đó là mình làm sáng danh Đức Chúa Trời bằng cách là sống. Như vậy anh chị em khác thì sao? Bằng cách nào nữa?
Làm theo lời Chúa dạy, chẳng hạn như mình yêu thương kẻ thù mình. Cái chuyện đó thì nếu mà người ở ngoài Chúa thì không làm được. Nhưng mà mình làm được điều đó là một trong những điều mình khác. Và mình làm chứng đó là người có Chúa thì mình mới làm như vậy. Một trong những cái điều dạy của Chúa lúc nào cũng đi ngược với thế gian mà mình làm được, đó là mình làm sáng danh của Chúa.
Dạ, yeah, cảm ơn Connie. Hồi nãy Cẩm Loan nói là sống. Bây giờ Connie nói chi tiết hơn một chút là sống với Thánh Kinh, phải không? Sống với lời dạy của Chúa. Anh chị em còn có nào nữa không? Có điều nào nữa không?
Nhận được sự cứu rỗi rồi mình chia sẻ, mình làm chứng, rồi mình giới thiệu cho người ta biết, rồi tin Chúa luôn nữa thì cũng là một cách để sáng danh Chúa.
Tức là thầy Minh muốn nói là mình phải là chứng nhân cho Chúa, mình sống để cho người ta thấy, người ta có thể nghe cái lời làm chứng của mình, người ta tiếp nhận Chúa thì đó cũng là sáng danh Chúa, phải không? Chứng đạo, truyền đạo cũng là cách để làm sáng danh Chúa. Rồi, còn anh chị em nào khác? Làm cái
ví
gì nữa?
Mình sống yêu thương cũng là sáng danh Chúa.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng. Mình sống yêu thương cũng là sáng danh Chúa. Đúng vậy. Như vậy thì chúng ta thấy nè. Cái chữ là lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cái chữ thân thể ở đây tôi không nghĩ rằng thân thể vật lý của chúng ta thôi. Mà đây là thân hồn linh của chúng ta, hay nói một cách theo những cái bài học trước đó, là chúng ta dùng cho lý trí, ý chí, tình cảm, toàn bộ nhân cách của con người chúng ta đó phải làm sáng danh Chúa. Nghĩa là khi mình suy nghĩ, khi mình nói, khi mình làm đều phải nhằm cái mục đích đó là làm sáng danh Chúa. Đôi khi mình làm, đôi khi mình nói, mình không có suy nghĩ, phải không? Mình nói một cách vội vàng mà mình không nghĩ là những cái lời đó có làm sáng danh Chúa hay không. Hay là trong lúc nóng giận thì người ta rất là dễ nói ra những cái lời không có làm sáng danh Chúa. Rồi, bây giờ lúc mà nóng giận mà làm liền một cái việc gì đó thì cũng chắc chắn không thể nào làm sáng danh Chúa được. Người ta nói no thì mất ngon, giận thì mất khôn, phải không? Dù cho lúc đó chúng ta tài giỏi đến đâu đi nữa thì nhất định cũng sẽ sai phạm thôi. Vì như vậy đó, trong lời nói, trong việc làm, thậm chí trong suy nghĩ là những cái ý tưởng mà chỉ có Chúa thấy mà thôi đó, thì chúng ta cũng cần lắm phải làm sáng danh Ngài. Như vậy thì sự chết của Chúa Giêsu Christ chẳng những chiến thắng tội lỗi, chiến thắng nan đề của con người, mà ở đây phải nói rằng chiến thắng ma quỷ nữa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15, câu 55-56. Tối nay chúng ta lật Kinh Thánh hơi nhiều ha. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15, câu 55-56 nói gì? Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Với sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong hai câu Kinh Thánh này cho biết là cái nọc của sự chết là tội lỗi. Hay là tội lỗi là căn nguyên, là hậu quả, gây ra cái hậu quả là sự chết. Chúa cứu chúng ta khỏi ách nô lệ cho tội lỗi rồi. Phaolô nói rằng Ngài cho chúng ta thắng hơn mọi bộ phần, tức là thắng nhiều hơn nữa ha, nhiều lắm. Như vậy thì ở trong Hebrew đoạn 2 câu 14-15 đó, cái chữ phá diệt đó, thì chúng ta thấy phá diệt ở đây tức là làm cho mất hết quyền lực của nó. Bây giờ xin mở Colossae đoạn 2 câu 15. Không mở thiệp. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Chúng ta để ý những chỗ này. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực. Các quyền cai trị và các thế lực ở đây nói về cái gì? Nói về những cái kẻ cầm quyền, những cái thế lực, những cái thế lực về phương diện thuộc linh đó, và những kẻ cầm quyền của điều ác. Ở đây Kinh Thánh dùng cái chữ, dùng cái ngôn ngữ, bài học nói là dùng ngôn ngữ hình tượng, nhưng mà tôi xin phép sửa lại là dùng ngôn ngữ tượng hình. Phải không? Hồi xưa mình học đó, thì là tượng hình, tượng thanh, chứ không có nói là hình tượng hay là thanh tượng. Phải không? Như vậy thì Kinh Thánh dùng một cái chữ gợi hình để cho chúng ta thấy cái chữ phá diệt. Cái quyền lực của điều ác khi Chúa chiến thắng, thì ở đây nói rằng cái điều đó đó bày ra tỏ tường giữa thiên hạ. Và bài học đề cập đến cái chỗ là Kinh Thánh dùng theo cái cách tượng hình, mà theo phong tục La Mã thời bây giờ đó, thì cứ mỗi lần mà quân lính La Mã, quân đội La Mã mà chiến thắng một cái trận ở đâu đó, thì họ, cái đoàn quân chiến thắng đó trở về, chẳng những ca khúc khải hoàn mà còn mang theo những cái chiến lợi phẩm nữa. Ở trong đó có bao gồm những người của phe đối phương đó ha, bị gì? Tước hết thế giới rồi. Có thể bắt làm tù binh nữa, phải không? Họ dẫn về đi diễn hành qua các đường phố để cho mọi người thấy đây là những người của phe đối phương, của bên địch đó, mà thắng trận đem về. Thì Chúa muốn nói điều này. Bài Kinh Thánh dùng cái điều này để mà cho chúng ta thấy bài học buổi tối hôm nay đó, khi mà Chúa muốn bày tỏ cái điều này ra, khi Chúa chiến thắng các thế lực phù nghịch là ma quỷ đó. Và một cái chỗ trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta chiến đấu không phải là bởi thịt, chỉ với thịt và huyết mà còn gì nữa? Dạ. Yeah. Chiến thắng cái gì? Chiến đấu với cái gì? Các thần dữ ở các miền trên trời, phải không? Nghĩa là rất là nhiều những thế lực phù nghịch mà chúng ta cần phải chiến đấu và phải chiến thắng. Như vậy Chúa Giêsu chúng ta đã chiến thắng rồi, Ngài đã đắc thắng rồi, thì mỗi chúng ta ở trong Côn-tô nhì đoạn 2 câu 14 nói rằng: song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Đó là Chúa bày tỏ sự chiến thắng của Ngài. Ở trong cái hình vẽ của trang của cái bài 5B thì nói rằng khi mà thành Jerusalem bị tấn công đó, đền thờ Jerusalem bị phá hủy, thì đội quân đội La Mã đó, những người lính La Mã đó có cái hình vẽ cho chúng ta thấy, anh chị em mở lại ở trong cái bài 5B đi, thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh này rất là rõ ràng. Bài 5B ha, trang 128 đó, chúng ta thấy là những người lính La Mã này trên đầu họ có cái vòng, mà bài học diễn tả đây là những vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng ha. Rồi gì nữa? Ở trên vai của họ khiêng cái gì đó. Bên tay trái của chúng ta là chân đèn bảy ngọn, phải không? Bên tay phải của chúng ta đó là cái bàn để bánh trần thiết. Đây là những vật dụng để ở đâu anh chị em? Ở đâu?
Trong đền thánh.
Ở trong đền, đền thờ. Mà để chỗ nào? Hành lang phải không?
Trong nơi chí thánh.
Trong nơi chí thánh phải không? Đúng không? Xin anh chị em cho biết đi, mình học qua rồi đó. Hai cái vật dụng này để ở đâu? Ôn lại chút xíu thôi.
Để trong nơi chí thánh.
Để trong nơi chí thánh. Hai người nói để trong nơi chí thánh. Những người khác thì sao?
Nơi thánh.
Nơi thánh.
Nơi thánh. Phải không? Nơi chí thánh để cái gì?
Hòm giao ước.
Hòm giao
ước. Dạ, chỉ để hòm giao ước mà thôi. Nhưng mà sau khi đội quân Babylon chiếm thì phá hủy cái đền thờ đầu tiên của Salomon xây, thì chúng ta nhớ không? Đền thờ bị phá hủy thì thế nào?
Hòm
giao ước biến mất. Mình đã học rồi ha. Như vậy thì ở đây đó, mình thấy nè, mình thấy cái chân đèn, thấy cái bàn để bánh trần thiết, và mình biết rằng đây là những vật dụng trong nơi thánh. Vậy mà quân đội La Mã lấy làm vui vẻ, họ, mình thấy là họ khiêng như một chiến lợi phẩm đó. Như vậy thì họ khiêng đi, diễn hành cho người ta thấy. Và Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài là đấng đắc thắng đó, thì Ngài thế nào? Ở trong Côrintô nhì đoạn 2 câu 14 hồi nãy nói đó, nhờ sự chết của Chúa mà mỗi một chúng ta được thắng ở trong đấng Christ luôn luôn. Chúng ta để ý cái chữ này ha. Được thắng ở đâu? Ở trong đấng Christ luôn luôn. Anh chị em ơi, có một bài thánh ca nói rằng vì đời tôi nếu ra ngoài Chúa thì sao? Hư hỏng luôn tuồn. Phải không? Có bài thánh ca có cái lời hát như vậy đó. Vì đời tôi nếu ra ngoài Chúa hư hỏng luôn tuồn. Mỗi phút tôi cần Chúa giúp đỡ luôn vậy đó. Nương nhờ cánh Giê-xu hoài. Xin ban phước cho tôi từng giây tôi đến đây ngày. Và tôi nhớ cái bài hát nó như vậy. Và có một câu là vì đời tôi nếu ra ngoài Chúa hư hỏng luôn tuồn. Cho nên ở đây nói rằng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong đấng Christ luôn luôn. Chúng ta phải ở trong đấng Christ thì chúng ta mới thắng luôn luôn được. Nếu ra ngoài đấng Christ nhất định coi chừng ta bại, coi chừng thất bại ha. Và bởi chúng tôi, tức là chúng ta ở trong đấng Christ, chúng ta được thắng luôn luôn. Và bởi chúng ta mà Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chúng. Hồi nãy thầy Minh có nói điều đó đó. Làm sáng danh Chúa ở chỗ là nói về Chúa cho người khác. Ngày hôm nay chúng ta thấy là rất cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng có nhiều dấu hiệu xung quanh cho thấy rằng Chúa sẽ từ trời trở lại. Nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy rằng có rất nhiều những đoàn truyền giáo đã, đang và sẽ còn hoạt động. Hoạt động rất là mạnh mẽ. Đó là rải mùi thơm của Ngài khắp chốn đó. Tức là Chúa dùng mỗi đời sống của anh chị em và tôi để nói về Chúa cho người khác. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để không phải chỉ để học mà thôi, học cho biết mà thôi. Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta học và phải có thực hành nữa. Tôi rất là cảm tạ ơn Chúa thời gian gần đây nghe nói rằng những anh chị em mà khi ở trong cái hội thánh truyền giáo trên đường dây đó, trong tương lai một năm, 9 tháng nữa đó, chúng ta có cơ hội để đi ra làm chứng, cùng đi làm chứng với nhau trong một ngày, rồi sau đó sẽ cùng nhờ cậy ơn Chúa để mà đưa những linh hồn chưa biết Chúa đó trở về với Chúa. Đây là cái cơ hội chúng ta thực hành. tính cho đến hôm nay thì cái nhóm học tối thứ hai của chúng ta đó học được 2.5 năm rồi. Và nếu mà 6 tháng nữa tức là 3 năm là xong tháng 6, phải không? Mà mình đâu có cơ hội đi ra bao giờ, anh chị em và tôi chỉ gặp trên đường dây thôi. Trong chúng ta không có ai có cơ hội để hiệp lại với nhau để mà đi ra làm chứng nhân cho Chúa hết. Cho nên tôi nghĩ đó là một cơ hội rất là tuyệt vời Chúa sắp xếp cho mỗi một chúng ta. Để chúng ta có thể làm sáng danh Chúa qua những công việc mà Chúa dùng chúng ta để rải mùi thơm của Ngài ra khắp chúng. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho tất cả chúng ta. Như vậy thì trên thập tự giá Đấng Christ không những chuộc chúng ta ra khỏi cái ách nô lệ cho tội lỗi, mà Ngài còn chiến thắng, Ngài còn đắc thắng, và qua đó thì Chúa vô hiệu hóa, bài học nói rằng đánh bại và vô hiệu hóa mọi quyền lực của điều ác. Những cái thế lực ác, Chúa làm cho nó không còn quyền lực nữa để mà làm hại chúng ta hay là để hoành hành ở giữa thế gian này. Chúa chiến thắng, và Chúa nói rằng chúng ta ở trong Đấng Christ thì sẽ thắng hơn bội phận. Xin Chúa cho chúng ta cứ ở trong Chúa luôn luôn. Ở trong sách Tin Lành Giăng có một câu là nếu chúng ta ở trong Chúa và lời Chúa ở trong chúng ta thì sao anh chị em? Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Bây giờ mình xin Chúa cho mình có một đời sống làm sáng danh Chúa. Mình cứ ở trong Chúa, lời Chúa ở trong mình, làm thử đi thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả mà nhất định Chúa sẽ ban cho chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta qua bài học buổi tối hôm nay. Bài thứ 10 thì chúng ta sẽ ôn, vừa học vừa ôn. Và sau đó thì có thể trong thời gian đó chúng ta ôn và đầu tháng 1 chúng ta sẽ thi. Khi mà thầy Minh cô Dung trở về đó thì tất cả chúng ta sẽ thi. Nếu mà ai muốn thi trước sau khi ôn đó thì cho tôi biết, tôi sẽ gửi bài tới. Và chúng ta thi xong rồi thì tuần sau đó nữa đó là chúng ta sẽ học quyển 6. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta ha. Anh chị em có thắc mắc gì trong bài học này trước khi chúng ta qua cái phần bài kiểm?
Alo, hồi nãy xin hỏi cô Yến, là hồi nãy cô Yến nói cái người nô lệ mà muốn thoát khỏi cái nô lệ đó thì phải có được cái quyền tự do, phải dùng tiền để chuộc. Như vậy nếu người nô lệ đó làm sao người ta có tiền để người ta chuộc được, tự chuộc lấy họ được?
Dạ, đó là cái điều mà tôi cũng suy nghĩ nữa. Không biết làm sao họ có tiền để chuộc, như vậy là nô lệ suốt đời. Nhưng mà cũng có những người nô lệ mà thương chủ lắm. Thế nào? Chủ cho đi. Phải không? Chủ thương tình cho đi. Có lẽ là không có chuộc gì đâu. Ở trong cửa có một chỗ nói rằng mãn bao nhiêu năm thì người nô lệ được tự do. Phải không? Nhưng mà có những người nô lệ đó họ không có chịu đi ra ngoài. Không có chịu lìa cái người chủ mình. Cho nên người chủ muốn cho chắc, muốn cho có một cái dấu hiệu rõ ràng, người chủ làm gì anh chị em nhớ không?
Đóng dấu.
Đóng dấu ở đâu?
Như trên người.
Có ai nhớ?
Trên đốt, đóng cái dấu trên trán.
Đừng nói đến đóng dấu trên trán hay trên tay nha. Đánh ở đâu, đóng dấu ở đâu? Có ai nhớ không? Cô Dung nhớ không? Làm gì? Người nô lệ mà muốn không muốn rời chủ của mình ra đó thì làm gì? Người chủ làm gì? Người chủ phải lấy một cây dùi, rồi để cho cái lỗ tai của người đó ở trên chỗ cây cột, tựa vào cây cột đó, rồi dùng cái dùi đó, dùi thủng qua. Cho nên David ở trong Thi Thiên có nói gì? Chúa đã xỏ tay tôi, nghĩa là sao? Ông thuộc về Chúa trọn đời. Cái người nô lệ đó muốn làm thuộc về chủ của mình trọn đời, không có muốn lìa người chủ của mình. tới năm hân hỷ thì được thả ra nhưng mà nhất định không ra. Phải không? Nói là thôi bây giờ ở lại với chủ luôn, và chủ nói ồ nếu vậy hả thì có bằng cớ đàng hoàng chứ. Cái này là lòng ngươi muốn, được rồi, đó. Thì anh chị em thấy nói cho vui thôi ha. Ngày hôm nay những người nữ đó, những người xỏ lô tai đó, là mỗi lần mà có một cái đám cưới đó thì chúng ta thấy người nam á, tặng cho người nữ cái quan trọng của phong tục Việt Nam mình đó là cái gì? Đôi bông tai, phải không? Đôi bông tai ngày cưới đó rất là quan trọng. Nếu mà đem điều đó mà so lại với cái hình ảnh ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng đeo cái bông tai đó là sao? Lệ thuộc vào người chồng của mình cả đời đó. Sát cánh với người chồng của mình cả một đời đó. Cái điều đó mình suy gẫm là mình thấy cũng hay, phải không? Cái hình ảnh đó cũng thấy là vui chứ. Ngoại trừ những cô gái thời nay thì có người không có sổ lỗ tai thì không biết làm sao thôi. Nhưng mà nếu người nào có sổ lỗ tai và mang bông tai vậy thì chúng ta thấy cái hình ảnh đó cũng giống như trong cái thời cựu ước mà người nô lệ không muốn đi khỏi nhà của chủ mình đó. À, như vậy thì tôi không biết là cái trường hợp mà muốn ra khỏi nhà đó sớm á, ra khỏi nhà chủ sớm đó, thì phải dùng tiền để mà mua cái tự do của mình. Nhưng mà không có tiền thì chịu thôi.
Tiền không, đâu biết đâu.
Bởi đó là cái quy định. Thành ra anh Hoàng hỏi tôi thì tôi cũng có cái suy nghĩ đó. Tôi nghĩ, ủa, làm nô lệ đâu có được trả tiền đâu. Thậm chí còn bị đánh, muốn đánh chừng nào đánh, muốn giết chừng nào giết. Thì tiền đâu mà có. Điều đó cũng hàm ý là nô lệ là cả đời. Trừ khi được tha. Xin chúng ta mở bài kiểm ra. Mỗi người chúng ta trả lời một câu ha. Câu 1. Chúng ta ở trong tình trạng nào trước khi Đấng Christ chuộc chúng ta?
Chúng ta ở trong tình trạng nô lệ của tội lỗi.
Yeah, làm nô lệ cho tội lỗi ha. Hay là ở dưới ách nô lệ của tội lỗi. Câu B. Đấng Christ đã trả giá nào để chuộc chúng ta ra?
Bằng chính mạng sống của Ngài.
Bằng chính mạng sống của Ngài. Hay nói một cách chi tiết hơn là bằng chính cái gì?
Huyết.
Dạ. Bằng chính huyết báo của Ngài. Chúng ta nên có đáp ứng nào với Đấng Christ vì Ngài đã chuộc chúng ta với giá cao như vậy? Thái độ của chúng ta phải làm gì?
Dùng thân thể làm sáng danh Chúa.
Làm sáng danh Chúa.
Cô ấy nhắc lại câu hỏi giùm.
Chúng ta nên có đáp ứng nào với Đấng Christ vì Ngài đã chuộc chúng ta với giá cao như vậy? Thì chúng ta nên làm gì?
Chúng ta phải tập chúng ta phải trở nên một cái dạy của Đức Chúa Trời. Giang hiến.
Cho làm sáng nhất.
Dạ.
Mình làm của lễ sống và thánh. Ấy là của lễ tập năm.
Mình phải làm của lễ sống và thánh. Rồi còn ai có ý kiến nào nữa?
Làm sáng danh Ngài.
Làm sáng danh Ngài. Chúng ta có đáp ứng nào? Làm của lễ sống và thánh, làm sáng danh Ngài. Còn gì nữa không?
Cảm ơn Chúa. Cảm tạ Chúa.
Cảm tạ Chúa. Mình biết ơn thì mình mới cảm tạ, phải không? Như vậy thì chúng ta có thể nói một cách rõ ràng hơn chút xíu, đó là chúng ta có thái độ nào hay là chúng ta có đáp ứng nào, đó là chúng ta biết ơn Chúa. Và chúng ta làm thế nào? Có một chữ mà trong các bài học có nhắc đi nhắc lại đó. Tin là gì? Có ai còn nhớ tin là gì? Tin Chúa, tin là gì? Tin là tận hiến, phải không? Như vậy thì chúng ta biết ơn Chúa và tận hiến cho Ngài. Hiến tất cả cho Ngài, có một bài thánh ca mình hát ra trong khi dân hiến đó. Lại Giê-xu tôi hiến cả thảy đây, hiến cả thảy cho Ngài. Tận hiến lại như vậy đó. Rồi, bây giờ, loại sợ hãi nào đã bắt nhân loại làm nô lệ trọn cuộc đời họ? Nhân loại sợ cái gì?
Sợ chết.
Sợ chết, đúng vậy. Ai đã chia sẻ thịt và huyết của chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ này? Chúa Giê-xu. Ngài đã làm gì để làm thành việc này?
Ngài chịu đóng đinh.
Dạ, chịu đóng đinh trên thập tự giá ha. Đấng Christ đã giành được chiến thắng vĩ đại của Ngài cho chúng ta trên cái gì? Ở đây nói là trên ai? Cái câu hỏi là trên ai?
Trên thế lực của ma quỷ.
Dạ, trên mọi quyền lực và những cái kẻ cầm quyền đều gì? Đều thiện phải không? Dạ, những kẻ cầm quyền đều ác. Phong tục nào của người La Mã được sử dụng ở trong Côlôse đoạn 2 câu 15 để minh họa chiến thắng này?
Họ đã lấy đèn bảy với lại lấy đồ ở trên đền thánh và đi diễn hành.
Yeah.
Mom, ơi.
Cái cuộc diễn hành
Mommy.
Khải hoàn của họ đó ha, ca khúc khải hoàn của họ bằng cách là họ lấy chân đèn bảy ngọn, họ khiêng chân đèn bảy ngọn và cái bàn bánh thần thiết đó. Vẫn còn có thể thấy bức điêu khắc phong tục La Mã này ở đâu? Ở trong bài 5B cho chúng ta thấy đó, ở đâu? Xin mở ra trước đi. Cái bức họa đó để ở đâu?
Trên cổng thành Titus.
Yeah, ở cổng thành Titus. Titus là ai vậy anh chị em? Học ra rồi đó, bây giờ ôn lại. Titus là ai? Là đại tướng La Mã. Mà tại sao có cái cổng thành của ổng vậy? Bởi vì năm 70 sau Chúa thì cái đền thờ Jerusalem bị phá hủy bởi cái ông này, phải không? Ông này là đại tướng La Mã, Titus. Ở tại La Mã có cái cổng thành và có cái bức điêu khắc này. Câu cuối cùng, Đấng Christ đã làm gì cho những kẻ Ngài đánh bại để khiến họ trở nên vô hại, không có làm hại con cái Chúa được nữa? Chúa đã làm gì? Thì cũng giống như vậy. Dạ.
Tước bỏ những vũ khí của họ.
Và tước bỏ những vũ khí của họ. Hay là chúng ta hiểu một cách dễ hơn á, là Chúa đã làm gì? Cầm quyền trên sự chết và ma quỷ, phải không? Cho nên ma quỷ nó không có làm gì được hết. Nếu mình có Chúa Giê-xu làm Chúa, làm chủ của đời sống mình, thì ma quỷ không thể thắng hơn được. Nó có quyền tấn công đó. Bởi vì trong Phi-e-rơ nhất nói là ma quỷ như sư tử rống mà rình mò xung quanh chúng ta tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Như vậy có người nó nuốt được, có người nó không. Mà nếu mà chúng ta ở trong Đấng Christ thì Chúa ban cho chúng ta sự thắng. Phao-lô nói rõ như vậy. Nhờ ở trong Đấng Christ mà chúng ta thắng hơn bộ phận. Rất là cảm ơn Chúa và rất là vui mừng, chúc mừng tất cả anh chị em. Chúng ta chỉ còn một cái bài 10A, 10B, tức là cái phần bài ôn của chúng ta đó, để rồi sau đó chúng ta thi. 2 năm rưỡi trôi qua mà anh chị em đã rất trung tín. Tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa và cầu xin Chúa cho chúng ta tiếp tục nửa năm nữa trước khi chúng ta đi ra ngoài thực tập ha. Có cơ hội thực tập. Buổi tối hôm nay thì xin một lần nữa xin mời để tối hôm nay sẽ mời cô Dung đi. Xin cô Dung cũng nhớ cầu nguyện cho tang lễ của chị Nam Hương sẽ di quan và an táng vào khoảng trưa mai, khoảng 1:30 trưa mai. Chúng ta cũng nhớ đến người chị em của chúng ta ở trong Chúa và học theo gương của bà ở trong sự học lời của Ngài. Nguyện Chúa giúp đỡ cho chúng ta để trong cái nỗi buồn nhưng mà đồng thời cũng là một cái niềm khích lệ cho chúng ta về cái gương của một người đã yêu mến Chúa lắm. Dạ, kính mời cô Dung.
Xin chúng ta ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là trao thương chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có sức khỏe thời gian để trung tín đến học lời Chúa tối nay. Với sự hướng dẫn của cô Yến, chúng con cảm tạ Ngài vì tình yêu thương lớn lao của Ngài đã chết trên thập tự đổ huyết để xóa những tội lỗi và cứu chúng con khỏi ách nô lệ, cho chúng con được làm con cái yêu dấu của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con cũng xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con sống làm sáng cho Chúa. Chúng con nói hay làm cũng được tỏ ra được ánh sáng sự tình yêu thương của Ngài để cho nhiều người nhìn vào đời sống chúng con, họ nhận biết được có tình yêu của Chúa, có sự khích lệ để họ cũng tìm kiếm đến Chúa mà tin nhận Ngài. Chúa cũng cho chúng con có sức để chúng con có thể chia sẻ về sự cứu rỗi của Ngài cho những người xung quanh. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con cũng đặc biệt cầu nguyện cho tang lễ của bác Nam Hương là một người trung tín, học lời Chúa, yêu mến lời Chúa, làm gương sáng cho chúng con. Bác đã qua đời, xin được về với Ngài, làm Chúa an ủi gia đình. Ngày mai làm lễ an táng cho bác. Chúa cũng ban phước là Chúa ở cùng với cô Yến cũng có dự phần vào chương trình đọc tiểu sử của bác. Chúa thêm sức cho cô, chữa lành bệnh cho cô để cô có thể làm tròn công việc này. Xin Chúa cũng ban phước nhiều cho cô. Cô cũng hướng dẫn chúng con điều đặn mỗi tuần. Xin Chúa ban phước và chữa lành. Cảm tạ Chúa. Chúa cũng gìn giữ mỗi ông bà anh chị em chúng con trên đường dây. Chúng con yêu mến lời Chúa. Chúa cho chúng con luôn trung tín, có tấm lòng thực sự ham muốn lời Chúa, là chúng con hiểu, nhớ làm theo. Chúng con làm sáng nhìn Chúa. Chúa gìn giữ chúng con một đêm ngủ ngon, và chúng con bắt đầu ngày mai trong tuần mọi việc chúng con làm, chúng con nhớ đến Chúa và bày tỏ được những điều Chúa dạy cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con dâng hết mọi sự trong cánh tay quyền năng của Ngài và thành tâm cầu nguyện dành Chúa Giêsu Christ.
Amen. Cảm ơn tất cả anh chị em và chúng ta tạm nghỉ ở đây ha. Có thể có một số anh chị em tối mai chúng ta gặp, số khác thì tuần sau gặp ha. Chị ngủ ngon.
Quyên này có cái thắc mắc này, Quyên giải gì vậy? Tức là theo chỗ tôi hiểu là khi đất Chúa đổ huyết ra cứu chuộc chúng ta ra khỏi sự phạm về công chính của Đức Chúa Trời, chứ đâu có mà chuộc chúng ta lại ra khỏi tội lỗi của Satan, bởi vì Satan đâu có quyền gì đâu trên mình đâu mà mình mà là mà Chúa phải mua chuộc. Chúa trên Satan mà, Chúa trên cái quyền của Satan mà.
Dạ, cái chữ chuộc ở đây tức là trả giá đó. À, trả giá bằng cái huyết của Chúa chứ không phải là như nô lệ mà trả bằng tiền. Cái chữ chuộc đây mình nghĩ là trả giá, bởi vì đồng ý anh Hoàng nói Chúa là đấng tể trị thiên nhiên, bệnh tật, ma quỷ đâu có cái gì đâu mà phải chuộc, phải không? Nhưng mà với sự công chính, sự công bình của Đức Chúa Trời đó, thì Chúa không có kể người có tội như là không có tội được. Mà như vậy thì phải có cái giá để trả thế cho cái tội đó chứ. Và cái giá đó, đó thì đâu có cách nào khác hơn là bằng chính huyết của Chúa.
À, dạ, không có Yến, con hiểu. À, con là Thúy, nghe chung với Bác Hoàng, con hiểu là cái giá để mình, để Chúa mua chuộc mình khỏi là chỉ có bằng huyết của Chúa thôi. Nhưng mà hồi nãy câu hỏi đầu tiên của cô Yến hỏi đó, là cô Yến nói đó, là Chúa mua chuộc chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi. Thì cái câu hỏi của con đó là, cô Yến nói là mua chuộc chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi. Con muốn hỏi cô Yến là cái câu trả lời đó, nó câu Kinh Thánh nó nằm chỗ nào? Tại vì theo con đó, thì con hiểu là khi mà chúng ta phạm tội đó, phạm tội là chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời thôi. Chúng ta mất đi cái sự công chính của Đức Chúa Trời. Và tại vì Chúa muốn chúng ta có lợi, Chúa muốn chúng ta có lợi cái mối quan hệ với Đức, mối thông công với Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta đem chúng ta lợi với Đức Chúa Trời, thì Chúa dùng huyết của Chúa để đem chúng ta, tại vì chúng ta mất cái đi, chúng ta mất đi cái sự công chính với Đức Chúa Trời. Thì bởi vì để cho chúng ta trở lại có, để cho chúng ta có lợi cái sự công chính, để cho chúng ta có lợi cái mối tương giao với Đức Chúa Trời, thì Chúa phải dùng huyết của Chúa Giêsu để cứu chuộc chúng ta. Nhưng mà hồi nãy bác cô Yến nói đó là Chúa mua chuộc chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi. Thì con muốn hỏi cô Yến là cái câu đó đó, cô Yến trả lời đó, nó nằm ở đâu trong Kinh Thánh, nó nằm chỗ nào? Tại vì con muốn biết để con hiểu rõ hơn đó. Tại vì đối với con nghĩ là nô lệ tội lỗi, khi mà tội lỗi đem về Satan, Satan vật tội lỗi đó thuộc về Satan rồi, mà Satan là vật thọ tạo của Chúa, mà làm sao mà Chúa của chúng ta là công chính, mà Satan là đã bất chính rồi, đã phạm tội với Chúa rồi, thì làm sao mà Chúa mua chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi được? Dạ, ý con hỏi là như vậy. Thì cái câu mà cô Yến trả lời đó là con muốn biết là cái câu Kinh Thánh nó nằm ở đâu. Nhưng mà con hiểu được đó là để Chúa mua chuộc chúng ta là Chúa phải dùng huyết của Chúa, là con hiểu về cái điều đó. Nhưng mà hồi nãy cô Yến nói là mua chuộc chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi. Chúa không có mua chuộc chúng ta ra khỏi nô lệ tội lỗi. Mà nếu như mà con nói sai á, thì cô Yến giúp cho con để cô Yến cho hiểu rõ hơn đó. Trong cái câu Kinh Thánh nào đó, cô Yến có thể giải thích cho con được không?
Dạ. Yeah. Ở đây cái chữ chuộc á, tức là mua, hồi nãy cô Yến có giải thích đó ha, được chuộc có nghĩa là mua cái tự do. Như vậy thì bây giờ nếu mà mình ở dưới nô lệ của tội lỗi, làm nô lệ cho tội lỗi đó, thì làm sao mình có tự do? Mình đâu có mua bằng tiền, mà ở đây là chuộc bằng huyết của Chúa. Mua chuộc bằng huyết của Chúa, đây là cái từ ngữ thần học.
Dạ con hiểu, dạ con hiểu cái đó, nhưng mà ý con nói đó là khi mình nó mua một cái gì là mình phải mua cái điều đó từ công chính. Cái đây là đã là bất chính rồi, thì làm sao mà Chúa dùng huyết của Chúa để mua một cái điều gì đó thuộc về bất chính được? Ví dụ như khi mua, ví dụ như cô Yến vào một cái tiệm sách, cô Yến mua cuốn sách, thì cuốn sách đó nó nằm ở trong cái tiệm sách, thì cô Yến mua để cô Yến trả tiền, thì là tại vì cuốn sách đó nó thuộc về cái người bán sách. Còn nếu như mà một cái cuốn sách đó mà người ta ăn trộm, người ta đếm, người ta đưa cho mình, ví dụ như vậy, thì nó đã là bất chính rồi, mình đã biết là ăn trộm rồi, làm sao mà nếu như mà mình biết được ra là cái điều đó là điều công chính, thì làm sao mình lấy tiền để mình mua cái đồ cho cửa ăn trộm được? Ý cũng nói như vậy, con hiểu là mình mua chuộc khỏi, con hiểu là cái chữ mua chuộc, nhưng mà ở đây là con muốn nói là khi mà Chúa mua chuộc chúng ta, Chúa không có mua chuộc chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi. Ý cũng nói như vậy.
Bây giờ theo Thủy thì Chúa mua chuộc chúng ta khỏi cái gì?
Dạ không, mà bởi vì á chúng ta mất đi cái sự công chính của Đức Chúa Trời. Tại vì lúc ban đầu khi mà Chúa tạo dựng nên chúng ta đó là chúng ta thuộc về Chúa. Nhưng mà khi đó Adam và Eva đó không có nghe lời của Chúa, Adam và Eva phạm tội với Chúa, chứ Adam không có phạm tội với lại ma quỷ. Thì khi lúc đó là chúng ta đã mất đi cái sự tương giao với Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa đuổi Adam và Eva ra khỏi là chúng ta đã mất đi cái sự tương giao với Đức Chúa Trời. Thì đối với con hiểu được là Chúa dùng hiếp của Chúa để Chúa mua chuộc chúng ta, để cho chúng ta có được cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời, chúng ta có sự tương giao với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa không có mua chuộc chúng ta khỏi cái sự nô lệ của tội lỗi. Rồi khi tội lỗi đã thuộc về Satan rồi, Chúa không có đem hiếp của Chúa mà để mua những cái thứ thuộc về Satan được. Thì con thì cũng hiểu như vậy. Nhưng mà cho nên ý con muốn nói với cô Yến đó là cô Yến nói như vậy là con muốn cái câu kinh thánh đó đó, nó phải có cái câu kinh thánh đó để mình hiểu. Nếu mà có lẽ là con hiểu sai, nhưng mà nếu mà trong câu kinh thánh đó nói đúng đó, thì con cũng muốn có câu kinh thánh đó để con hiểu. Cô Yến hiểu cô nói không?
Có rất là nhiều những câu kinh thánh, nhưng mà bây giờ cô dẫn chứng một vài câu để cho Thủy thấy nè.
Dạ cho con vài câu, một vài câu đi dạ.
Dạ, Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 18 thì nói rằng Chúa đã chết để chuộc tội một lần đủ cả, để Ngài có thể dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời.
Dạ đúng rồi.
Hay là ở trong Galati đoạn 4 câu 7 nè. Dường ấy ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế, là người kế tự bởi ơn Đức Chúa Trời.
Dạ, dạ, dạ đúng rồi.
Dạ. Đó, thì dạ, như vậy okay. Ha.
Dạ. Dạ, cô Yến nói đi.
Vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt. Phá diệt ở đây tức là hồi nãy cô Yến cũng có giải thích rồi đó. Nó liên hệ với cái phần ở trên. Khi mà nói về cứu chuộc, giá phải trả cho một người nô lệ đó là bằng tiền. Giá phải trả cho một con người mà ở dưới ách nô lệ cho tội lỗi đó, một cái người làm nô lệ cho tội lỗi đó là huyết của Chúa. Chúa dùng huyết để mua chuộc chúng ta về. Đó là cái cách diễn tả thôi. Chứ nếu bây giờ không có nói cái vấn đề là mua với bán gì ở đây hết. Đại khái là mình phải hiểu trong Kinh Thánh nói rõ ràng là Chúa dùng huyết để mua chuộc.
Dạ, con hiểu. Con hiểu. Ca
cũng có nói cái từ như vậy.
Dạ, con hiểu. Ở đây con không có nói cái từ mua chuộc. Con ở đây con mua bán con không có quan trọng. Nhưng mà cái câu hồi nãy con muốn nói đó là con nói đó là cô nói là mua, Chúa mua chuộc mình khỏi nô lệ của tội lỗi. Ý con nói đây là nô lệ, mình không có làm, Chúa không có mua chuộc mình khỏi nô lệ tội lỗi. Tại vì mình nô lệ là nô lệ của Chúa thôi. Bây giờ mình trở nên, xưa là hồi xưa đó là mình là nô lệ của Chúa, nhưng mà bây giờ mình trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chứ mình không phải là nô lệ của ma quỷ, mình không phải là nô lệ của tội lỗi. Và bây giờ Chúa dùng huyết của Chúa để từ mình, từ một người nô lệ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chứ mình không có làm nô lệ cho ma quỷ, mình không có làm nô lệ của tội lỗi. Theo con là con hiểu như vậy.
À, tại vì dạ, cô đã học qua một cái chương trình như vậy đó. Và
dạ,
bây giờ cô cũng đang học ở trong một cái chương trình đó. Cô học tiếp với anh em. Và cô nói có sách bách có chứng. Bây giờ Thủy cứ tìm cái quyển Cuộc đời Chúa Cứu Thế, rồi Thủy nghiên cứu coi có cái gì mà cô nói có vẻ không đúng ở trong đó không. Thì,
dạ không không. Dạ không, con không có nói không được như cái câu hồi nãy cái câu Phi-e-rơ nhất hồi nãy con mới đọc đó. Dạ cái câu Phi-e-rơ nhất hồi nãy con mới đọc đó là Chúa mua mình I mean, cái câu hồi nãy là nói là tội lỗi đúng không, là tội lỗi của mình là tội lỗi mình phạm tội với Đức Chúa Trời thôi. Chúa mua chuộc mình bởi tại vì mình phạm tội với Chúa, chứ mình không có phạm tội. Cái hồi nãy là nô lệ của tội lỗi, mình không làm
nô
lệ
của tội lỗi, đúng vậy.
Dạ,
tại
dạ.
vì nhá, mỗi một người khi mà sinh ra đó là bị cái nguyên tội rồi ha. Rồi sau đó đó là lớn lên một chút, khi hiểu biết, bắt đầu biết phạm tội rồi đó là kỷ tội. Nguyên tội và kỷ tội nó đưa đến cái hậu quả là sự chết. Mà con người nếu không bởi Chúa cứu ra khỏi cái ách nô lệ cho tội lỗi đó thì nhất định là con người sẽ chết mà thôi. Chết ở đây là đầu tiên là chết về cái sự phân cách giữa mình với Đức Chúa Trời, chết về cái nghiệp tâm linh. Rồi sau đó là chết thể xác, mình già rồi mình chết, rồi chết đời đời, tức là mình không có bao giờ ở trong Chúa, mà là mình ở trong hỏa ngục đời đời, như vậy thôi. Một người nếu mà nô lệ cho tội lỗi mà không được Chúa cứu đó thì sẽ chết kiểu như vậy đó.
Dạ ok, vậy con cảm ơn cô Yến. Dạ được rồi.
Vì mọi người đều phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Tức là
đúng rồi, phạm tội là mình phạm tội với Chúa, mình mất đi cái sự vinh hiển của Chúa. Nhưng mà mình hồi đối với theo con hồi nãy, tại vì nãy giờ con cứ nghĩ đó là nói là mình Chúa mua chuộc mình khỏi cái sự nô lệ của tội lỗi. Mà con nghĩ như vậy, mình không có, mình Chúa không có mua chuộc mình khỏi nô lệ của tội lỗi. Chúa mua chuộc mình bởi huyết của Chúa, bởi vì mình phạm tội với Chúa. Chúa muốn mình mất đi cái sự công chính của Chúa, và bây giờ mình muốn, tại vì Đức Chúa Trời là đấng công chính, để đến với Chúa là mình phải được công chính, mình mới đến với Chúa. Chúa Giêsu á, phải dùng huyết của Chúa. Dạ, Chúa phải dùng huyết của Chúa để mua chuộc mình.
Thì chắc là Thủy đã bỏ qua công chính giai đoạn rồi. Tại vì mỗi người mà khi Adam Eva phạm tội đó, thì con người là tội hết à. Tội nhân
hết. Dạ đúng
hết.
Rồi. Dạ đúng rồi. Dạ,
bây giờ cái gì làm cho con người phạm tội với Đức Chúa Trời? Chính là tội lỗi.
Không, con người phạm tội với Chúa là tại vì con người không có vâng lời Chúa. Lúc ban đầu đó, Eva và Adam phạm tội Chúa là tại vì không vâng lời với Đức Chúa Trời. Cho nên họ phạm tội với Chúa, họ muốn ăn cái cây đó để có sự hiểu biết với Đức Chúa Trời.
Mình cũng phạm tội luôn, tại vì mình dòm dẫm của Adam.
Dạ, họ không vâng phục với Chúa. Dạ, họ phạm tội với Đức Chúa Trời. Dạ.
Dạ, rồi mình như vậy mình gọi những người, những cái con người mà Kinh Thánh gọi là con người tội lỗi, thì nếu mình gọi khác hơn, mình gọi là gì? Nếu mình không có cho là nô lệ của tội lỗi đó, cho tội lỗi, thì mình nói là nô lệ cho ai?
Không, mình là tội lỗi, mình phạm tội với Đức Chúa Trời, mình phạm tội với Chúa, là đối với mình á, mình đối với Chúa là mình phạm tội với Chúa. Nhưng mà mình không có làm, có ý hiểu con nói không? Không có làm nô lệ cho tội lỗi. Mình làm sao mình làm nô lệ cho tội lỗi được?
Chứ mình không làm nô lệ cho tội lỗi thì mình làm nô lệ cho cái gì?
Mình rồi.
Hả? Mình làm nô lệ
dạ,
cho
dạ,
cái
dạ,
gì?
Thôi, dạ, dạ, thôi, được rồi, con ngưng tại đây đi, con không có muốn tranh cãi, dạ, thôi, được rồi.
Không phải tranh cãi, mà điều ở đây là mình, Chúa nói rằng mình phải thường thường sẵn sàng để trả lời, phải không? Mình sẵn sàng để trả lời, cho dù trong Chúa hay ngoài Chúa gì cũng vậy. Cái mục đích không phải là tranh cãi, mà mình tìm đến cái điểm mà Chúa muốn hướng dẫn mình. Ý của cô Yến muốn nói là như vậy đó. Tức là cô Yến thì dựa vào Kinh Thánh thôi, chứ cô Yến không có dùng ý riêng của mình để nói. Thành ra nếu như ở đây mình không phải là tranh cãi đâu, cô Yến không có đồng ý cái chữ tranh cãi, mà ở đây mình...
Như vậy đó là có thể là nô lệ của tội lỗi, nghĩa là chúng ta bị ở dưới cái sự khống chế của nguyên tội và kỷ tội, thì góp lại thành là tội lỗi. Phải như vậy, hiểu như vậy đúng không?
Dạ đúng rồi, tội lỗi thì là có nguyên tội và kỷ tội đối với con người đó. Nếu mình là không có tin Chúa đó, người cho tin Chúa
thì mình cũng bị
tội lỗi nó điều khiển mình.
Đồng ý với cô Yến, tức là tội lỗi nó úp chụp lên chúng ta, nó khống chế chúng ta, giống như chúng ta là nô lệ vậy đó. Cho nên là từ cái nguyên tội và kỷ tội nó cộng lại nó thành một khối tội lỗi mà
nó làm chủ mình đó. Nói chung là vậy. Tội lỗi mình nói cho rõ một chút ha, là tội lỗi nó làm chủ mình chứ không phải Chúa làm chủ mình.
Tội lỗi.
Rồi khi nào mình tin Chúa rồi thì Chúa làm chủ mình. Vậy thôi. Mà...
chưa được cứu thì
trước khi mà Chúa tạo dựng nên mình đó, Chúa tạo dựng nên mình là mình đã thuộc về Chúa rồi. Khi mà Chúa tạo dựng nên mình đó là mình thuộc về Chúa rồi. Nhưng mà khi con người phạm tội đó là con người mất đi cái sự tương giao với Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái mối quan hệ giữa con người và Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Nhưng mà khi Chúa dùng huyết của Chúa đó để Chúa cứu mình đó, Chúa cứu chuộc mình lại đó, không có phải là phục hồi lại cái mối quan hệ mình đối với Chúa, nhưng mà phục hồi lại cái sự tương giao của mình với Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa mình đó, mình là con cái của Đức Chúa, mình đã tạo, Chúa tạo những nên mình đó là mình đã thuộc về Chúa rồi. Ban đầu là Chúa đã tạo những nên mình thuộc về Chúa rồi. Mình không thuộc về ma quỷ, mình thuộc về Chúa. Nhưng mà khi mình phạm tội đó là mình mất đi cái sự tương giao đối với Đức Chúa Trời. Và để cho mình có được cái sự tương giao với Đức Chúa Trời, để cho mình được sự vui hưởng với Đức Chúa Trời, để cho mình có thể ở chung với Đức Chúa Trời lợi đó, thì Chúa Đức Chúa Trời phải sai Chúa Giêsu đến thế gian này chết để đem tất cả những người mà lạc mắt đó trở về với Chúa, đem chúng ta trở lại cái mối tương giao đối với Đức Chúa Trời, để chúng ta được ở trong Đức Chúa Trời và chúng ta được có được sự sống đời đời với Đức Chúa Trời. Tại vì khi ban đầu á, khi mà tạo dựng nên vũ trụ á, là mục đích của Đức Chúa Trời là muốn con người và Đức Chúa Trời sống với nhau. Nhưng mà tại vì con người phạm tội, con người đã xa, khi mà con người xa ngã con người phạm tội thì con người xa Đức Chúa Trời, con người mất đi sự tương giao với Đức Chúa Trời, tại vì Đức Chúa Trời là sự thánh khiết. Ngài không, Ngài yêu chúng ta nhưng mà Ngài không thể để có tội lỗi. Khi mình có tội là mình sẽ không đến với Đức Chúa Trời được. Cho nên Chúa Giêsu phải dùng huyết của Chúa Giêsu để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Tại vì cái tội của chúng ta phạm với Đức Chúa Trời thì Chúa phải dùng huyết của Chúa Giêsu để rửa sạch chúng ta, thì chúng ta mới có được cái mối tương giao trở lại với Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta được Chúa cứu rồi đó thì chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và như hồi nãy của Yến nói đó, khi mà Chúa cứu chúng ta không phải là chấm dứt tại đó, nhưng mà Chúa cứu chúng ta rồi, Chúa muốn chúng ta đem cái tình, đem tình yêu của Chúa, đem sự sống của Chúa đem đến những người khác, để cho nhiều người nữa được trở về với Chúa. Đó là mục đích của Chúa, để sau này khi mà ngày mà Chúa trở lại đó, tất cả chúng ta đều được ở với Chúa. Đó là mục đích của Chúa đời đời cho đời sống của mỗi một chúng ta. Nhưng mà theo con hiểu đó là Chúa không bao giờ dùng huyết của Chúa để Chúa mua chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi. Tại vì khi tội lỗi đó là Chúa, tội lỗi đó thuộc về Satan rồi. Chúa không có, Chúa là đấng công chính, Chúa không bao giờ mua những cái điều mà không thuộc về công chính. Chúa không thể mua chúng ta khỏi ma quỷ được. Tại vì ma quỷ là đã là vật cỏ tạo của Chúa mà. Và những cái gì mà không thuộc về Chúa đã là bất chính rồi, thì làm sao mà Chúa dùng huyết của Chúa để Chúa mua những cái điều bất chính được, để trở lại với Chúa được. Thì con cũng hiểu như vậy đó.
Dạ. Mỗi con người chắc lên mình Chúa là như vậy. Chúa chết vì mọi người, dù người có tin hay không tin, Chúa vẫn chết vì tội lỗi của mọi người. Nhưng mà cái quyền tin hay không á, là của mình. Chúa chết vì tội lỗi của thế gian. Cái sự tội lỗi mình đó là xa cách Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không nhìn mình nữa. Tại vì mình là con người tội lỗi, cái sự tội lỗi là ngăn cách giữa mình với Đức Chúa Trời, không có, Đức Chúa Trời không có tương giao với mình nữa. Thành ra huyết của Chúa Giêsu để làm cho mình được trở lại tương giao với Đức Chúa Trời.
Vậy bây giờ mình tạm dừng ở đây, rồi sau một thời gian tìm hiểu, học hỏi thêm, rồi có thể có dịp nào đó chúng ta trở lại. Chị hỏi cô Yến là ngày mai là cô đã ra đi cho cái bài giảng chưa?
Dạ có chuẩn bị anh Hoàng.
À, đã gửi cho một sư Kiến xem qua rồi chưa? Gửi mail cho một sư Kiến chưa?
Dạ anh Hoàng nói sao, bài của tôi á hả?
Mấy cái bài của mấy người mà tập giảng đó là phải gửi cho một sư xem trước chứ.
Dạ phải. À, dạ. Tức là gửi, ví dụ như gửi tuần này. Dạ. Tuần sau một sư sửa. Và sau tuần sau nữa đó.
Con gửi cho một sư hồi nào?
Dạ lâu rồi. Khi nhận được cái phần thực tập đó là gửi liền à, rất là nhiều người gửi. Nhưng mà mục sư sẽ chọn ra theo thứ tự. Rồi
cô đang soạn mà, tuần rồi cô đang soạn mà.
Dạ như thế này nè anh Hoàng, thí dụ như mục sư giảng dạy cho mình làm cái giảng bài, thì mỗi người chúng ta sẽ gửi cái dàn bài tới cho mục sư xem. Ở trong cái dàn bài đó có mở bài, thân bài, kết luận, có những câu chuyển tiếp sau đó đại khái ha. Thì mình gửi cái đó trước, mục sư coi rồi, ok. Thì mục sư nói bây giờ làm cái dàn bài chi tiết đi. Cái dàn bài đầu tiên mình gửi là dàn bài tổng quát. Sau đó mình gửi một cái dàn bài chi tiết. Sau khi mình gửi dàn bài chi tiết mà mục sư đưa ra để sửa chữa giữa anh em đó, rồi xong rồi đó thì mình sẽ ghi lại cho nó thành một cái bài giảng hẳn hoi, có lời mở đầu, có lời chuyển tiếp, có phần kết luận, đại khái vậy. Rồi thì mình nộp cho mục sư coi lần nữa. Được.
Thì là lúc là đó ông mục sư nói cô nộp cho sư cách đây mấy bữa rồi, cái bài mà cô nói ngày mai á sẽ nói.
Dạ lâu lắm rồi, cả tháng rồi, hơn nữa.
Okay.
Tức là học xong cái bài về
là mục sư hồi tuần rồi mục sư chỉ nhắc lại vậy thôi.
Dạ phải, cứ mỗi tuần là mục sư
nó là trong một tuần mà cứ sợ kịp.
Dạ không có đâu, mới đầu học về dàn bài tổng quát thì nộp dàn bài tổng quát, rồi dàn bài chi tiết thì nộp dàn bài chi tiết.
Okay.
Rồi nộp bây giờ cần bài giảng thì mình nộp bài giảng.
Yeah.
Chứ không mình nói gì thì mục sư đâu có biết, thành ra mục sư coi trước rồi được thì mình giảng.
Ok, cảm ơn quý.
Dạ, không có chi thì anh Hoàng.
Hôm nay là làm thêm một khoảng thời giờ mà
không sao, thì tôi cũng không biết phải giải thích làm sao cho Thủy hiểu. Có thể cái
chúc con ngủ ngon, ngày mai chưa cầu chúng nên bổ sức cho cô để chuẩn bị bài giảng thật tốt. Tôi ngày mai là tôi vô tôi nghe.
Dạ, vô nghe rồi cho ý kiến nha anh Hoàng.
Không biết sao, cái hồi nãy tôi nói với thầy Minh á, tôi coi tất cả những bài của thầy Minh gửi cho cô Cúc Quê, cô Cẩm Loan rồi này kia.
Dạ.
Của cô nữa, mà của một bác sĩ Hiệp nữa. Mà mấy cái câu đó sao tôi đọc như không hiểu lấy gì đâu mà ý kiến là phân giải thích ra.
Dạ.
Đó.
Dạ, thật ra thì cũng không phải là khó lắm đó anh Hoàng, tại anh Hoàng chưa có những cái quyển mà để hỗ trợ cho mình. Tôi thí dụ bây giờ tôi giới thiệu, khi nào mà tiện đó thì anh Hoàng cứ order đi. Thí dụ như là Thánh Kinh Từ Điển, cái đó bắt buộc mình phải có.
Yeah.
Thánh Kinh Tân Từ Điển mình cũng phải có. Những cái đó là hỗ trợ, nhưng mà mình nhớ là Kinh Thánh là chính. Đừng có nói sai Kinh Thánh, đừng đi sai Kinh Thánh là ok rồi. Còn những cái tài liệu khác là mình tham khảo thêm mà thôi. Rồi Thánh Kinh Lược Khảo.
Dạ, bữa nay cô Yến, ngày mai gặp lại trên đường dây.
Dạ, dạ, rồi cảm ơn anh Hoàng, không có chi đâu. Chúc ngủ ngon.
Chào, chào, chào cô gì, có cái tiếng lúc này nãy đó.
Dạ, Cẩm Loan, chắc cổ ra rồi quá.
Cẩm Loan.
Dạ.
Chúc anh một chút ngủ ngon. Xin hỏi chuyện bữa nay hết bệnh chưa?
Dạ, bữa nay đỡ nhiều lắm rồi, Cẩm Loan biết không? Chút xíu mình sẽ nói với Cẩm Loan bây giờ để mình thông thu nữa đã.
Dạ. Dạ. Rồi, bữa nay chị.